Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần mở đầu của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Lời mở đầu. Đối với tôi, đây là một dự án đã bắt đầu cách đây hơn 23 năm. Tôi xin chia sẻ ngắn gọn thế nào Chúa đã dẫn dắt tôi trở thành một phần của câu chuyện tuyệt vời này. Mùa thu 1982, tôi là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Thánh Kinh Simpson ở San Francisco, California. Ở đó, tôi đi nhóm tại một hội thánh địa phương của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp cùng với một người bạn học tại trường. Chú của bạn ấy đang là mục sư của hội thánh đó. Sau học kỳ thứ nhất, tôi hết tiền để có thể nhận hỗ trợ tài chính và học bổng tiếp tục học tại trường Đại học Thánh Kinh Simpson. Tôi phải trở thành một cư dân của California. Điều đó có nghĩa là tôi phải sống tại tiểu bang trong một năm và không trở về tiểu bang Washington là quê nhà của tôi để kiếm thêm tiền. Vì mục sư và vợ của ông tại hội thánh của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp mà tôi đang đi nhóm dành cho tôi một căn phòng trong nhà để xe của ông bà. Mục sư Travis và bà Ruthie sống trong một tòa nhà xinh đẹp ở Hayward, California. Thỉnh thoảng, ông bà cũng đón tiếp vài người khác đến lưu trú. Đối với tôi, đây là một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề của mình. Trong khi tôi sống ở đây, con gái và rể của Paul và Ruthie là Dave và Leslie Travis Hall ở trong nhà khách phía sau. Còn ba của ông, Chester Travis, ở một trong những phòng dành cho khách tại tòa nhà chính. Tất cả chúng tôi cùng chia sẻ những tiện nghi trong nhà bếp của tòa nhà chính và trở nên rất gần gũi với nhau. Chester Travis đang ở độ tuổi 80 và chẳng bao lâu tôi được biết ông và vợ ông, Mary, là giáo sĩ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp, đã phục vụ tại Việt Nam trong thời gian hơn 50 năm. Trong khi ở đó, tôi xem ông như ông nội của tôi và chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau. Chester có một cái nhà di động đậu tại lối vào nhà. Đó là nơi ông làm đủ mọi việc. Ông dành nhiều thời gian đến đó để làm thơ, đọc kinh thánh, cầu nguyện và đôi khi chỉ để sửa chữa đồ đạc. Chúng tôi có xem qua các hộp đựng hình ảnh chụp từ những ngày ông ở Việt Nam, rồi ông kể chuyện cho tôi nghe. Chúng tôi cùng đọc kinh thánh, hay ông đọc lên bài thơ mới làm. Lúc nào, ông cũng nghĩ đến một điều vui vẻ nào đó và chia sẻ với tôi. Trong những tháng ở đó, tôi làm việc với Chester để đánh máy hồi ký của ông về những năm phục vụ tại Việt Nam. Lúc đó, chúng tôi không có máy vi tính. Ông đã viết ra và tôi đồng ý đánh máy lại cho ông. Mary là thư ký đánh máy của ông, bà đã qua đời rồi. Kế hoạch của Chester là gửi các bản hồi ký đến cho ban văn khố của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên Hiệp để lưu trữ. Leslie, cháu gái của ông, người cùng sống trong nhà khách, luôn ở bên cạnh ông để ghi chép chuyện ông kể lại. Ông đã già lắm rồi, nên những ký ức của ông chỉ có thể kể lại cho chúng ta trong một thời gian ngắn nữa thôi, nếu chúng ta không ghi chép lại. Khi ấy, tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, và tôi thật sự không bao giờ nghĩ nhiều hơn thế. Phải mất vài tháng để tiến hành công việc, nhưng chúng tôi sớm có một bản hồi ký để đọc. Đến cuối hè, tôi nhận được học bổng và trợ cấp nên quay trở lại trường học tiếp. Tôi vẫn còn gặp Chester vào những dịp cuối tuần khi đi nhóm, nhưng cuộc đời tôi tiếp tục và tôi thật sự không còn nghĩ gì thêm về tập hồi ký của ông mà chúng tôi đã làm chung với nhau. Nhưng những câu chuyện và ảnh hưởng của Chester vẫn còn tồn tại lâu dài trong cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ hội ngộ với ông một lần nữa. Tôi đã học xong. Năm sau, vợ của Ruthie gọi điện thoại cho tôi báo tin Chester đã qua đời. Bà biết chúng tôi rất thân thiết và muốn biết chắc rằng tôi biết chương trình lễ tang mà rất tiếc tôi không thể tham dự được. Giờ đây, hơn 20 năm sau, tôi không còn là một sinh viên trẻ tuổi nữa, nhưng đã lập gia đình và đang sống ở Marietta, Georgia. Tôi đã cách xa những ngày học đại học ở California nhiều dặm và nhiều năm dài. Những năm học đại học đã lùi vào dĩ vãng xa xôi, và như đối với hầu hết mọi người, tôi chỉ còn tiếp xúc với một nhóm nhỏ chọn lọc từ những năm tháng đã qua đó. Cùng với gia đình, tôi đi nhóm tại một hội thánh địa phương thuộc Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp ở Marietta. Ở đó, tôi đã tham gia dạy trường Chủ nhật hơn 15 năm rồi. Một trong những thời điểm ưa thích nhất của chúng tôi trong hội thánh là tuần lễ hội nghị truyền giáo. Lúc đó, chúng tôi được nghe các giáo sĩ ở khắp nơi trên thế giới báo cáo những tin tức mới nhất. Chúng tôi có tổ chức một cửa hàng bán sách trong tuần hội nghị và nhân cơ hội này tìm mua và đọc những câu chuyện về các giáo sĩ. Mỗi năm, vào dịp này, tôi thường tự hỏi hồi ký của Chester và Mary không biết ra sao rồi. Một ngày nào đó, tôi có thể xuất bản hồi ký đó không? Tôi vẫn còn nhớ nhiều câu chuyện trong đó và chắc rằng ai đó trong gia đình nên xuất bản hồi ký đó ngay bây giờ. Như tuyển tập Jeffrey, bao gồm những câu chuyện của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp đã ra mắt do nhà xuất bản Christian Publication Incorporation. Một lần nữa, tôi chờ đợi câu chuyện của Travis được xuất bản. Chúa đã đặt những câu chuyện đó vào lòng tôi. Mỗi năm, tôi đều tự hỏi điều gì đã xảy ra với tập hồi ký đó, nó đang ở đâu và có được xuất bản không? Mỗi năm, tôi đều cố đẩy ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí vì nghĩ rằng đó không phải là trách nhiệm của mình. Cuối cùng, trong hội nghị năm 2005, tôi bắt đầu bước đầu tiên bằng cách hỏi ban văn khố của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp ở Colorado Springs có lưu trữ tập hồi ký đó không. Tôi nghĩ chí ít cũng có ai đó lưu trữ nó để cho ai đó muốn tham khảo. Không xuất bản cũng được, nhưng ít nhất nó cũng được lưu trữ ở đâu đó. Tôi hết sức thất vọng khi biết rằng ban văn khố không có gì cả. Họ cung cấp cho tôi địa chỉ hiện tại của các thành viên trong gia đình, nhưng một lần nữa tôi lại gạt bỏ ý nghĩ đó bởi vì đó không phải là trách nhiệm của tôi. Gia đình Travis đông người, chắc chắn ai đó có khả năng làm việc gì đó với tập hồi ký của gia đình. Đó không phải là gia đình của tôi và không phải việc của tôi, đúng không? Năm sau, trong khi hội nghị truyền giáo của chúng tôi đến gần, một lần nữa tôi lại cảm thấy rây rứt về câu chuyện của Chester Travis. Lần này tôi biết Chúa không để cho tôi bỏ qua. Trong tinh thần hoàn toàn đầu phục Chúa, lần này tôi phải hành động. Cuối cùng, vài tuần trước khi hội nghị truyền giáo bắt đầu, tôi viết thư cho Herb, con trai của Chester, trình bày với ông về nhận thức của mình và cảm thấy rằng Chúa muốn dùng tôi để gợi ý gia đình có hành động về tập hồi ký đó. Đó là kế hoạch của tôi. Điều đó có thể khiến tôi không gặp trở ngại. Đó chính là điều Chúa muốn, phải không? Trong vòng 10 ngày, tôi nhận được điện thoại của mục sư Paul Travis. Vị mục sư đã cho tôi ở trong nhà trước đó nhiều năm. Cú điện thoại đến giữa tuần hội nghị truyền giáo. Thật chính xác. Paul thậm chí không thể nhớ rõ tôi là ai hay làm cách nào tôi biết được hồi ký của ba ông. Ông thú nhận rằng hầu hết giấy tờ và hồi ký của ba ông đều để trong một cái thùng trong kho mà ông chưa bao giờ đọc đến. Ông không biết có gì trong đó. Trong khi nói chuyện qua điện thoại, tôi nhớ lại hết chuyện này đến chuyện khác và tôi bắt đầu chia sẻ với Paul. Thật không thể tưởng tượng được. Tôi đã đánh máy hồi ký của ông 23 năm về trước trong lúc còn sống ở Hayward, California. Từ chỗ tôi đang ở, phải đi ngang qua xứ mới đến đó. Và bây giờ nó đang ở trong nhà kho tại Jacksonville, Florida, chỉ cách nhà tôi vài giờ lái xe. Chú đã sắp xếp thời gian một cách hoàn hảo để tập hợp tất cả mọi việc lại với nhau, hầu cho tôi có thể dễ dàng tham gia vào quyển sách ngay từ đầu. Tôi biết ngay rằng tất cả được Đức Chúa Trời phối hợp cách nhịp nhàng để thực hiện một mục đích chung. Đó là bước khởi đầu phần thứ hai của cuộc hành trình của tôi nhằm giúp kể lại câu chuyện tuyệt vời của Chester và Mary Travis. Trước đây, tôi chưa từng viết quyển sách nào cả và cũng không biết gì về việc xuất bản sách. Chắc chắn điều tôi làm chính là điều Chúa đã đặt để trong tâm trí tôi và thúc giục tôi làm. Tôi nhận biết tiếng của Đức Chúa Trời khi Ngài kêu gọi tôi đến với dự án này. Tôi cũng biết rằng một khi Ngài kêu gọi tôi, Ngài sẽ trang bị cho tôi và chính Ngài sẽ hoàn thành công việc này. Đây là kế hoạch của Ngài, còn tôi chỉ là một tôi tớ trung tín vâng phục Ngài mà thôi. Đây không phải là câu chuyện của tôi, thậm chí cũng không có nói gì về tôi. Câu chuyện của Chester và Mary Travis cảm động đến nỗi ghi lại dấu ấn trong lòng tôi cách đây hơn 20 năm. Tôi tin rằng những ai đọc quyển hồi ký này sẽ chịu cảm động ở mặt này hay mặt khác. Đây là một câu chuyện gắn với một sứ điệp vĩnh cửu. Tôi tuyệt đối tin tưởng rằng đây là một câu chuyện Chúa muốn kể lại. Tin cậy Đức Chúa Trời. Trena Cellino. Lời cảm ơn. Thật là một ơn phước đặc biệt đối với tôi khi được tham gia vào việc biên tập quyển sách về cuộc đời của Chester và Mary Travis này. Xin cảm ơn Paul và Ruthie đã tiếp nhận tôi năm 1983 khi tôi còn là một sinh viên đại học và đang cần có chỗ ở. Ở đó, với tư cách mục sư, ông bà đã hướng dẫn tôi về mặt thuộc linh, đồng thời cho tôi có cơ hội và đặc ân được quen biết mục sư Chester Travis, người tôi gọi là ông nội. Kế đến là Paul. Ông đã trở nên người ủng hộ tôi lớn lao nhất, đồng thời tin tưởng tôi khi tôi tiến hành kết hợp câu chuyện này lại để xuất bản. Lời cảm ơn lớn lao nhất xin dành cho Leslie Travis Hall. Trước hết, nếu không có sự khuyến khích của bà, tôi chắc rằng ông nội của bà sẽ không bao giờ dành thời gian ghi chép hồi ký của ông và vô số những giờ ghi âm của bà nhằm cố gắng nắm bắt những chi tiết để không bị mai một đi. Tôi nghĩ rằng bà thật sự đã khởi động công việc, có thể nói như thế, và tôi tin chắc rằng gia đình sẽ mãi mãi nhớ ơn về việc đó. Cũng xin cảm ơn rất nhiều người đã hướng dẫn tiến hành công việc bằng cách cung cấp thông tin cũng như những ai đã bàn bạc với tôi và những nơi giúp tôi tìm ra câu trả lời. Cũng cảm ơn một số bạn thân thiết nhất của tôi và những cộng sự đầy tinh thần trách nhiệm đã dành cho tôi sự khuyến khích và ủng hộ liên tục để công việc được suôn sẻ. Debbie Norman, Kelly Milroy, Debbie Winham và Sue Schultz. Các bạn đã động viên tôi hoàn thành điều tôi được kêu gọi tiến hành và nhìn thấy khải tượng trong khi làm. Tôi không thể nào quên cảm ơn một số vị thánh đã phục vụ ở Việt Nam hay đã lớn lên ở đó từ nhỏ, những người đã giúp tôi vượt qua một số chỗ còn thiếu thông tin và chi tiết. Betty Stevens Gibbs, Tom Stevens, Charlie Long, Anne Stevens Moore và Grady và Evelyn Mangum. Cũng xin cảm ơn quý bà đáng yêu ở ban văn khố của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, sự giúp đỡ của quý bà không sao kể xiết. Sẽ là một thiếu sót nếu tôi không kể đến Jack Travis, con trai của Earp, cháu trai của Chester. Trước hết xin cảm ơn anh đã giới thiệu tôi với gia đình tuyệt vời của anh. Anh đã cho tôi nhìn thoáng qua kho báu anh đang có, và từ đó luôn là người bạn chân thành giúp đỡ tôi hoàn tất quyển hồi ký này. Điều quan trọng nhất, tôi phải cảm ơn gia đình tôi. Các con đã cho tôi có thời gian viết và làm việc cho dự án này. Cảm ơn Kimberly, Kathleen và Joey. Cũng cảm ơn người chồng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Người đã nhận biết bằng trực giác, cũng như tôi, rằng tôi được kêu gọi đến với dự án này và hỗ trợ tôi tới cùng. Xin cảm ơn toàn thể gia đình Travis vì đã cho phép tôi có được đặc ân làm quen với Chester Travis. Ông có ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên cuộc đời tôi trong những năm trước đây, và tôi tin rằng vô số những năm sắp đến nữa. Đây là dự án tôi đã giúp ông bắt đầu từ năm 1983, và bây giờ Chúa đã khoan dung cho phép tôi góp phần phổ biến quyển hồi ký này. Chester yêu dấu, ông là ông nội, đã làm cho lòng tôi ngập tràn ơn Chúa. Dẫn nhập. Con tàu viễn dương khổng lồ từ từ cập vào bến cảng Los Angeles. USS Grant là một trong số những chuyến tàu cuối cùng di tản khỏi Việt Nam trở về Mỹ. Đó là mùa hè năm 1975. Sài Gòn vừa rơi vào tay quân đội miền Bắc. Hầu hết người ngoại quốc cùng di tản với những người Việt Nam không muốn sống dưới sự cai trị của nhà cầm quyền mới. Trong số thủy thủ đoàn và hàng ngàn tấn hàng hóa trên tàu USS Grant, có hai ông bà già, đầu tóc bạc phơ, đang hoàn tất chuyến đi cuối cùng trở về nhà. Điều trớ trêu của chuyến trở về nhà này là sau hơn 50 năm sống ngoài nước Mỹ, từ nhà đã trở thành một điều gì đó khác lạ. Ông bà được đưa lên tàu USS Grant, nếu không sẽ bị kẹt lại Việt Nam. Họ yêu thương Việt Nam đến nỗi sẵn sàng chết ở đó, nhưng họ còn phải sống với con cháu trước khi rời khỏi thế gian này. Vì thế, họ không cầm được nước mắt khi miễn cưỡng bước lên chuyến tàu cuối cùng. Những gì bạn sắp đọc là câu chuyện của một trong số những cặp vợ chồng giáo sĩ cơ đốc vĩ đại nhất. Từ đầu đến cuối, trải qua hơn 50 thập kỷ, họ sát cánh bên nhau, hết lòng phục vụ Chúa. Họ không bao giờ nao núng, không bao giờ rời khỏi ơn quan phòng và bàn tay dẫn dắt trọn lành của Đức Chúa Trời. Ông bà dâng mình phục vụ Chúa trong công cuộc truyền giáo ngay sau đệ nhất thế chiến. Chẳng bao lâu sau, ông bà đã có mặt ở Đông Dương, vốn đang trong tình trạng căng thẳng với chế độ thực dân do người Pháp áp đặt. Và tình trạng căng thẳng đó không bao giờ lắng dịu. Trong năm phục vụ thứ 15, người Nhật tràn vào và bắt giữ họ. Mặc dù 7 người trong gia đình không bao giờ bị chia cắt hay đánh đập, nhưng họ bị cầm tù, bị khủng bố bởi tiểu đội hành quyết trong sân trại, đồng thời bị thiếu ăn trong suốt 3 năm làm tù binh của quân đội Nhật. Ba tôi, Uông, tổ chức sinh nhật thứ 6, 7 và 8 của ông dưới cờ Nhật Bản. Lá cờ Mỹ ba tôi bướng bỉnh giấu kín trong túi quần, không hề bị phát hiện. Thật vậy, ông bà nội tôi, Chester và Mary, thi hành phần lớn chức vụ của mình trong vùng chiến tranh. Sau khi đề nghị thế chiến kết thúc, căng thẳng giữa Pháp và Việt Nam gia tăng, ông bà tôi phục vụ trong suốt thời gian trận Điện Biên Phủ diễn ra ác liệt. Chẳng bao lâu sau, cuộc chiến tranh Việt Nam lại bắt đầu. Trải qua những năm tháng này, các giáo sĩ không hề nao núng, không bao giờ xa rời bàn tay quan phòng của Đức Chúa Trời và không bao giờ lẩn trốn điều chúng tôi gọi là sự hiểm nguy. Họ thường xuyên tiến thẳng vào nơi bị tàn phá và chăm sóc cho bất cứ ai bị thương tật. Thật thú vị, khi bom đạn nổ vang, người ta chạy trốn, còn Chester và Mary lại chạy vào nơi giao chiến để giúp người bị thương. Bà nội tôi vẫn còn phục vụ như thế trong những năm 80 tuổi. Một số người gọi họ là hiệp sĩ, thậm chí gọi là người cuồng tín, vì họ có thể ngợi khen Chúa trong khi tản bộ trên những con đường đã bị bom đánh phá. Hết năm này đến năm khác, họ không hề sợ hiểm nguy và bom mìn không bao giờ phát nổ. Họ lái xe đi qua và thi hành chức vụ trong những chiến trường nóng bỏng. Họ bị nhắm bắn nhiều lần nhưng không bao giờ trúng. Bánh xe và cửa xe bị vỡ tung trong khi họ đang lái xe. Những người đồng thời kể lại rằng họ không bao giờ chao đảo hay hoảng sợ. Hơn một lần nhà họ bị bắn, những tiếng bom mìn nổ hiếm khi làm họ giật mình. Nói chung, họ chìm đắm trong sự cầu nguyện và thờ phượng. Thỉnh thoảng, khi đi vào một vùng đất nào đó, họ thường bắt gặp những hoạt động huyền bí. Đối với nhiều người, những cuộc chạm trán với các thầy cúng, các nhà lãnh đạo ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm đều thật buồn cười và đáng sợ. Nhưng Chester và Mary rất dũng cảm dưới những sự đe dọa dữ dội như thế. Dũng mãnh như sư tử, họ chiếm giữ và lật đổ mọi đồn lũy, xua đuổi kẻ thù ma quỷ và khởi đầu một hội thánh mới, rồi một hội thánh khác nữa. Chester và Mary là những hòn đá nền tảng đã hiến dâng cuộc đời mình làm của lễ đặt ngay bên cạnh hòn đá góc nhà. Cùng với những người khác, họ là nguyên nhân chủ yếu cho sự đâm chồi nảy lọc của hội thánh ở Việt Nam ngày nay. Họ rời nước Mỹ khi còn trẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và yêu nhau say đắm. Bà có thái độ dịu dàng như thiên thần. Bà là dòng suối yêu thương cho bất cứ ai. Nhiều người xem bà là người yêu quý nhất mà họ đã từng gặp. Tình yêu thương dẫn dắt bà trọn đời, đồng thời thúc giục ông làm việc nhiều hơn cho Đức Chúa Trời. Ông nói tiếng Việt rất giỏi, còn bà cũng hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ này. Ông là hậu vệ nổi tiếng cả tiểu bang của đội bóng bổ dục Indiana trong suốt đệ nhất thế chiến, chạy nhanh như báo và bắp tay cuồn cuộn cùng những khả năng tương tự như thế. Ông có thể đi bằng hai tay của mình và thậm chí leo lên cầu thang khi đã là một cụ già. Ở tuổi 70, ông vẫn còn chơi bóng với các giáo sĩ trẻ và thường khiến họ kinh ngạc về sức mạnh của mình. Ông cũng làm họ ngạc nhiên khi an ủi, chấp nhận và hướng dẫn các giáo sĩ trẻ ở cánh đồng truyền giáo. Ông và bà yêu thương người Việt Nam, yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù và người bắt bớ họ. Lòng yêu thương của ông bà là ngọn đèn sáng chiếu rọi từ thiên đàng, là chứng cứ tuyệt vời của chính tình yêu thiên thượng thể hiện trên cây thập tự giá. Ông bà khởi hành đi Việt Nam năm 1924. Hôm nay, 50 năm sau, ông bà đang tiến vào bến cảng Los Angeles. Đây là lần cập bến cuối cùng sau cuộc hành trình 6 tuần vượt qua Thái Bình Dương đẫm lệ của ông bà. Ông bà đã khóc nhiều trong suốt cuộc hành trình về nhà. Bây giờ, ông bà đã già yếu, ở độ tuổi 79 và 82, dù bị dằn vặt bởi tình yêu thương, nhưng vẫn tràn đầy sức sống và niềm vui. Nỗi đau vì phải xa cách những người thân yêu ở Việt Nam sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Ông bà không muốn như thế. Ông bà trung tín cầu nguyện cho Việt Nam và mọi việc khác xảy ra trên thế giới. Lúc còn là một thiếu niên, tôi có dịp gặp gỡ và lắng nghe ông bà cầu nguyện lần đầu tiên. Lúc đó, ông bà là những người duy nhất trên đời khiến tôi cảm thấy thất vọng khi họ cầu nguyện xong và nói Amen. Tôi muốn họ tiếp tục cầu nguyện. Lời cầu nguyện dường như vang vọng qua một hành lang dẫn đến ngôi Đức Chúa Trời. Ông bà cầu nguyện một cách tha thiết và nhiệt thành như thế. Mỗi lần, cứ như bài cầu nguyện ở Gethsemane chép trong Giăng 17 được lặp lại. Tôi chắc rằng khi ông bà cầu nguyện, các thiên sứ đều hành động và mang lại nhiều hiệu quả. Tôi có thể cảm nhận điều đó. Những lời cầu nguyện của ông bà là kỷ niệm phong phú nhất trong thời thơ ấu của tôi. Tôi vẫn còn nghe tiếng ông bà hát khi danh sách khởi xướng mừng nghe Giê-xu gọi tôi. Đây là bài thánh ca yêu thích của ông bà. Ông bà muốn mọi người Việt Nam đều cập bến thiên đàng. Ông bà muốn bạn đến đó. Ông bà dễ dàng khóc cho những ai không biết Chúa Giê-xu. Thời gian này, tôi thường xuyên đến Việt Nam trong những chuyến công tác y tế ngắn hạn. Mọi người lớn tuổi còn nhớ đến ông bà đều thổ lộ với tôi rằng tôi còn nhớ ông bà nội của ông. Ồ, ông bà thương chúng tôi lắm. Lòng tôi có thể nghe tiếng họ đang ở giữa đám mây nhân chứng khích lệ tất cả chúng ta tiến lên, phục vụ đấng cứu thế và chạy đến đích. Đây là câu chuyện sôi động của ông bà từ lúc sinh ra ở Maine và Indiana trong thập niên 1890 cho đến khi qua đời ở California. Ông bà đọc Kinh Thánh và vâng theo, không ấp úng, không bồn chồn lo lắng, không tính toán. Cuộc đời ông bà chứng minh rằng Đức Chúa Trời phán truyền, chúng ta cùng tiến bước. Trong lịch sử Cơ Đốc giáo, không có nhiều người vượt qua ông bà về tinh thần kiên định vâng theo tân ước và thời gian phục vụ sứ mạng vĩ đại. Tôi mong tự truyện của Chester và Mary Travis, dù không còn sống với chúng ta, sẽ mang lại cho bạn quyết tâm tránh xa những điều tầm thường, đồng thời có lòng dũng cảm tiến hành công việc lớn lao cho Đức Chúa Giêsu. Greg Travis, cháu trai.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển Việt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất nhiều thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.